Tức là ở đây là ông muốn hiểu á, thì ông phải vào trong đây thì ông biết à. Rồi ông tăng khác hỏi, xin hòa thượng lìa bốn câu mà nói. Lìa bốn câu. Bốn câu tức là có không, chẳng phải có, chẳng phải không, cũng có cũng không rồi đó. À, gọi là bốn câu. Vậy giờ lìa bốn câu mà nói làm sao nói? Sư bảo lão tăng thường ở trong ấy. Vậy làm sao? Nói mà lìa bốn câu. Giờ nói làm sao mà không kẹt ở trong bốn câu? À, sư bảo lão tăng thường ở trong đấy. Tức là ông cũng phải ở trong đấy mà nghe. Không? Nghĩa là bây giờ đó, ông muốn ta nói mà lìa bốn câu, thì ông cũng phải lìa bốn câu mà nghe. Phải không? À, thì giờ ông cũng phải ở trong đó mà nghe, thì ông hiểu. Giờ ông tăng khác hỏi, Biển Thước Y Vương vì sao có bệnh? Sư đáp, Biển Thước Y Vương chẳng lìa gối giường. Lại nói tiếp, tức là sư lại nói tiếp, một giọt cam lộ thấm ướt khắp đại thiên. Vậy thì tức nên là ông Biển Thước á, Biển Thước là coi như là ông thầy thuốc mà giỏi đó, đây gọi là Y Vương đó, nhưng mà vì sao có bệnh? Ông là thầy thuốc mà vua rồi, mà tại sao còn có bệnh? Sư đáp là Biển Thước Y Vương đó cũng chẳng lìa gối giường. Rồi nói tiếp là một giọt cam lộ đó thấm ướt khắp cả đại thiên. Nhưng mà tại sao mà có người mà không nếm được? Đây, để cho thấy cái ý. Bởi chẳng lìa gối giường. Vậy cũng nằm trên gối giường đó thôi. Chỉ cần mình sao? Tỉnh dậy là xong. Tức là ngay đó tỉnh dậy là xong thôi. Tại vì ông không tỉnh thôi. Tức là vẫn nằm ở trên giường đó thôi, chứ không đâu khác hết. Nhưng mà người ngủ mê thì sao? Nó vẫn nằm trên giường đó, chứ không đâu khác hết. Tỉnh dậy là xong. Nhưng mà ngủ mê á, thì cũng không sao mình nếm được cái giọt cam lồ đó. Cái giọt cam lồ đó nó thấm ướt cả đại thiên, nhưng mà người ngủ mê thì vẫn cũng không sao nếm được. À, nghe đó mà tỉnh dậy à, thì xong. Rồi ông tăng khác hỏi, thế nào là trâu trắng sờ sờ? Sư đáp, súc sanh này. Hỏi là trâu trắng sờ sờ, sư bảo là súc sanh. Đã là trâu trắng sờ sờ thì còn hỏi gì nữa? Đã là trâu trắng sờ sờ rồi thì còn hỏi gì nữa? À, còn đây nghe bảo súc sanh á, cái thì liền tự ái thì sao? Rồi thì hết sờ sờ ngay liền, phải không? Cho nên sư bảo súc sanh này mà ngay đó, nếu mà mình thật mà trâu trắng sờ sờ á thì nghĩa là vẫn tự nhiên, vẫn là sờ sờ. Còn nghe nói súc sanh này cái thì đổi sắc mặt ngay thì biết là không phải sờ sờ rồi. À, cho nên ngài đáp nghe là rất là thực tế mà xác thực. Còn tăng khác hỏi, thế nào là tướng đại nhân? Sư đừng liếc mắt nhìn. Tướng đại nhân, tướng đại nhân tất nhiên là tướng mà cũng gọi là tướng Phật đó, mà hoặc là cái tướng mà của người mà vượt cả bình thường đó. Thì đây là sư liếc mắt nhìn. Rồi ông tăng thưa, vẫn là cách thềm dục đến gái nương, tức là thúc dục đó, thúc dục đến gái nương. Sư bảo lão tăng không công phu dục được cả nhà này. À, tức là không có tốn công gì hết mà dục được cả nhà này. À, như vậy là tướng đại nhân đó là tướng gì? À, hỏi là thế nào là tướng đại nhân? Sư chỉ liếc mắt nhìn thôi. Vậy liếc mắt nhìn là liếc nhìn cái gì? Cho nên đó là cái chỗ mà nó gọi là thầm chỉ, khéo chỉ, không? Liếc nhìn, nhưng mà mình chớ có lầm theo cái nhìn đó mà cho rằng nhìn gì đó là mê. Cho nên đây ông tăng thưa là vẫn là cách thềm dục đến gá nương. Tức là trong cái liếc nhìn đó nó có ẩn ý sâu trong đó, mình mới thấy trong đó. Bởi vì cái tướng đại nhân thì tướng đó không phải là cái tướng mà con mắt này thấy được. Mắt này thấy được là cái tướng phàm rồi, cho nên ngài liếc mắt nhìn là chỉ cho cái đó chỗ khó thấy. Cho nên trong cái liếc nhìn đó nó có ý sâu trong đó. Tức là nhìn mà nhìn không hết. Phải không? Nhìn không hết, chừa lại cho mọi người phần trong đó. Phải không? Cho nên ở đây ông tăng thưa là vẫn là cách thềm mà dục đến gái nương, không? Thì sư bảo lão tăng không công phu dục được kẻ nhàn này, tức là không có tốn công đó, không có công mà dục được cái kẻ nhàn này. À, là chỉ cho cái chỗ đó chẳng phải là cái chỗ do người mà được, mình phải tự thấy là xong. Nó không phải ngài không có công, không? Phải tự mình thấy là xong, chứ không phải nương bên ngoài mà được. Ông tăng khác hỏi, vừa có tâm niệm rơi ở trời người, khi mà chính không tâm niệm á thì rơi ở quyến thuộc thì thế nào? Câu hỏi như thế là cũng khó hiểu. Tức là vừa có tâm niệm á là rơi ở trời, ở người, thấy không? Còn bây giờ chính ngay khi không tâm niệm mà rơi ở quyến thuộc thì thế nào? Không tâm niệm mà sao rơi ở quyến thuộc? Cho nên chỗ đó là khó hiểu. Sư đáp, chẳng những lão tăng bậc tác gia đó cũng đáp ông chẳng được nữa. Tức là chỗ đó là sao? Đã là không tâm niệm thì ai biết rơi ở quyến thuộc? Ông đã nói là không tâm niệm, thấy không? Mà không tâm niệm thì còn ai mà biết là rơi ở quyến thuộc? À, cho nên như vậy thì ngay tự ở trong đó là đã trả lời xong rồi. Nếu mà ông đã biết rơi ở quyến thuộc đó, thì ngay đó là đã ông trả lời xong rồi. À, cho nên đây thì sư bảo chẳng những là lão tăng đó mà cái bậc tác gia đó cũng đáp ông chẳng được nữa. Tác gia tức là những người mà gọi là những bậc mà siêu xuất đó, những bậc sáng đạo đó cũng đáp ông chẳng được. Tức là sao? Đây là chính cái người hỏi đó là phải tự trả lời thôi. Là ngay ông đó là ông phải trả lời thôi. Vị ni hỏi, hễ có tạo tác thì chọn rơi vào bã hèm, thỉnh thầy chẳng tạo tác đáp. Tức là có tạo tác ra thì đều là rơi vào trong bã hèm à. Bã hèm tức là những như xác như bã vậy đó. Giờ thỉnh thầy chẳng tạo tác mà đáp chưa? Sư quát vị ni bảo, hãy đem nước thêm vào vạt nước sôi. Hãy đem nước thêm vào vạt nước sôi cho tôi. Nghĩa là đây á, cái chỗ này, nghe, dù cho mình nói hay cách mấy, thấy không? Nhưng mà không bằng làm ngay á, là thực tế hơn hết. Nghĩa là bởi thỉnh thầy chẳng tạo tác mà đáp, thấy không? Nhưng mà nói gì nói, nhưng mà cái thực tế là ông làm cái là hay hơn hết. Thấy không? Cho nên đây là bảo là bây giờ á, bà hãy đem nước á, thêm vào trong vạt nước sôi á. Cứ lo hỏi đâu đâu không, bây giờ ngay thực tế đó, bây giờ đem nước ra thêm vào nước sôi đi. Nếu ngay đó muốn hỏi lại thì sao? Nếu mà hỏi lại nữa, tức là muốn nhai bả hèm rồi. Phải không? Đó, hỏi lại thì tức muốn nhai bả hèm rồi. Mà bà hỏi là không có rơi vào bả hèm. Cho nên đó, cái đáp khéo của ngài. Rồi ông tăng khác hỏi, thế nào là Bát Nhã Ba La Mật? Sư đáp là Maha Bát Nhã Ba La Mật. Giống như là lặp lại rồi. Ở thế nào là Bát Nhã Ba La Mật? Đáp Maha Bát Nhã Ba La Mật. Cho nên đó là cái đáp mà khéo của thiền sư. Chứ còn nếu mà đáp theo mà chữ nghĩa thì Maha Bát Nhã Ba La Mật tức là mình giải là Bát Nhã là trí tuệ, Ba La Mật là đến bờ kia rồi, thấy không? À, nhưng mà giải kiểu đó là trên chữ nghĩa thôi. Ở đây Bát Nhã, thấy không? Bát Nhã Ba La Mật thì là Bát Nhã La Mật thôi, còn gì nữa? Nếu là cái gì nữa thì không phải Bát Nhã rồi. Phải không? Đó, người thấy người đáp rất là chính xác. Đã là Bát Nhã Ba La Mật thì tức là Bát Nhã Ba La Mật thôi. Còn bây giờ còn là cái gì nữa đó, hoặc là còn thế nào nữa đó là hết Bát Nhã rồi. Mới còn thế nào đó là thuộc về có cái chỗ bị hiểu rồi. Phải không? À, nếu mà có thế nào đi nữa thì sao? Nếu mà có thế nào đi nữa thì cái đó cũng có Bát Nhã. Nhưng mà đó là Bát Nhã gì? Đó là Bát Nhã trong sách vở, Bát Nhã trong chữ nghĩa. Là có thế nào? Thế nào đó là cũng là Bát Nhã, nhưng Bát Nhã trong sách vở, Bát Nhã trong chữ nghĩa thôi. Chứ chưa phải thật là bản thân của Bát Nhã. Còn bản thân Bát Nhã thì là Bát Nhã thôi. Rồi, và thấy được ý ngài đó. Rồi có ông tăng khác hỏi, thế nào là sư tử cắn người? Sư đáp, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, chứ cắn lão tăng. Hỏi thế nào là sư tử cắn người? Hỏi thì cũng muốn hỏi cho cao, phải không? Sư tử cắn người. Thường thường gọi là mình học Phật đó là cũng phải giống như sư tử cắn người đó, cắn là chọc ngay. Hoặc là ví dụ như mình quăng cái cục xương ra, thì nếu là con chó, không, mình quăng cục xương ra thì chó chạy chụp theo cục xương, không? Còn thường ở sư tử thì nó không vậy, hãy quăng cục xương ra thì nó nhắm ngay cái người quăng đó, chụp ngay người. Đó, thì đó mình học thiền là cũng phải giống như sư tử vậy đó, tức là nói ra mình phải chụp ngay cái người đó, chứ không phải chụp theo cái câu nói. À, còn chó thì nó chụp theo cục xương à. Giống như là mình nói ra đó, thì chụp theo cái lời nói, theo đó suy nghĩ giống như chụp cái cục xương. À, còn ở đây á, là phải chụp ngay cái người quăng đó. À, thì đó mới là gọi là cái người khéo học thiền. Ở đây thì hỏi thế nào sư tử cắn người? Thì sư đáp là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, chớ cắn lão tăng. Tức là ông muốn biết sư tử cắn người, phải không? Thì ông là sư tử chưa cái đã. Ông phải là sư tử chăng? Nếu mà ông mà không phải sư tử, ông hỏi làm gì? Nếu ông không phải sư tử thì hỏi làm gì? Cho nên đây sư đáp là vi Phật vi pháp vi tăng chớ cắn lão tăng. À, nếu là mà sư tử cắn người đó, thì nếu ông là sư tử đó thì ông tự trả lời liền. Vì ông tăng khác hỏi, lìa bỏ câu nói thỉnh thầy nói, lìa bỏ câu nói mà thỉnh thầy nói, giao nói, sư ho lên vậy rồi. Thành ra mình thấy ngài á thì nó khác với ngài Lâm Tế. Nếu gặp ngài Lâm Tế thì ngài hét, ở đây thì ngài ho thôi. Chứ còn đúng ra nếu mà ngài từ bi chút á thì ngài sẽ nói sao? Đây là ông hỏi là lìa bỏ câu nói mà thỉnh thầy nói, thấy không? Nếu mà từ bi chút nữa thì đúng ra ngài sẽ bảo ông cũng phải lìa bỏ câu nói mà hỏi. Ông hỏi là lìa bỏ câu nói mà thỉnh thầy nói, thì vậy ông cũng phải lìa bỏ câu nói mà ông hỏi, thì tự khế hợp liền. Ông đã không lìa câu nói mà ông muốn hỏi là hỏi lìa câu nói thì làm sao nói? Đó. Thì ông muốn biết cái chỗ mà lìa câu nói đó để mà nói thì ông cũng phải lìa những câu nói để mà ông hỏi. Nhưng mà lìa câu nói làm sao hỏi? Và như vậy phải thấy khéo chỗ đó. Rồi ông tăng khác hỏi, thế nào được chẳng chê bai người xưa, chẳng cô phụ ân? Tức là chẳng chê bai người xưa mà cũng chẳng cô phụ ân. Sư đáp, xà lê làm sao? Nghĩa là không có chê bai người xưa mà cũng không có cô phụ ân nữa thì làm sao? Thì sư đáp, xà lê làm sao? Tức là hỏi người sao bằng xét lại mình, cái gốc ở ngay chứ mình đó. Ông có chẳng chê bai người xưa, chẳng có phụ ân hay không cái đã. Nếu ông mà không có chê bai người xưa, không có cô phụ ân, tức ông soi lại chính ông đó thì ông sẽ thấy câu đáp. Giờ ông tăng khác hỏi, thế nào là một câu? Sư bảo, nói gì? Giờ ông tăng khác hỏi, thế nào là một câu? Sư bảo là hai câu. Tức là hỏi là một câu, không? Nhưng mà nói ra thì thành hai câu rồi. Tức là đợi nói đó, tức là thành hai câu rồi. Còn mình muốn biết đó, thì phải khéo ngay trước khi hỏi ra mà nhận lấy là xong. Trước khi hỏi đó, nhận lấy đó là xong rồi. Còn đã đợi mà nói ra thì tức thành hai câu rồi.